pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tòa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Mỗi buổi sáng, nếu quý thầy quý cô chưa có pháp môn thực tập về chánh niệm, mình có thể thực tập ba câu đó: pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tỏa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Và câu thứ tư là mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Bốn câu kệ đó giúp cho mình vững chãi thảnh thơi trong một buổi sáng vừa thức dậy. Pháp thân thức là cái năng lực giúp cho mình có sự thảnh thơi, sự an ổn ở trong giây phút hiện tại. Tịnh tỏa lòng an miệng mỉm cười, nếu mình ngồi thiền hay là mình ngồi vài ba phút trước khi đi đánh răng súc miệng, trước khi đi tập thể dục, mình ngồi mình theo với hơi thở ra vào, có thể 5 hơi, có thể 10 hơi, hoặc là đôi lúc 3 hơi cũng được nữa. Trong khi mình đứng dậy, mình đi, mình vẫn tiếp tục hơi thở, tiếp tục nuôi dưỡng cái ý thức tươi mát ở đầu ngày. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, câu đó rất là quan trọng. Cái ngày hôm nay này là một ngày tiếp diễn của ngày hôm qua. Mình nguyện sống thế nào để cho sáng sủa, cho tươi mát, cho có hạnh phúc. Hệ mình nguyện được như vậy đó, tâm tâm niệm niệm được như vậy đó, thì cái trí của mình được gọi là trí tuệ đó. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi, và trí tuệ tức là cái sự tỉnh giác, ý thức về hơi thở, về nụ cười, về suy tư, về nói năng. Mình bước chân đi đến đâu, cái chỗ đó cũng rạng rỡ, chỗ đó cũng sáng sủa. Có vấn đề nhưng mà có với ai, không phải có với mình. Vì vậy, những cái bước chân hay là những cái tiếp xúc như vậy thì gọi là trí tuệ thực chứng ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy, cái bài kệ Hốt Canh mà Sương Nhật Hạnh dịch từ nơi cái buổi sáng Hốt Canh, Ngũ Canh dị đạo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, thì Sơn Nhật Hạnh dịch rất là sắc: pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Sơn không dịch cái chữ Ngũ Canh, Ngũ Canh tức là canh năm, nhưng mà Sơn dịch là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tỏa lòng an miệng mỉm cười, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Thì ngài dịch rất là đơn giản: tịnh tỏa lòng an miệng mỉm cười, liễu triệt tam thừa dung nhì đệ. Thì cái câu dịch nó rất là đơn giản: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, rất là dễ hiểu. Liệu triệt tam thừa dung nhị đệ là một ngôn ngữ, chuyện ngữ từ tiếng Trung Hoa. Nó rất là sâu và khó hiểu. Và sư ông cho chúng ta có một cái ý niệm rất là rõ: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Hãy có tỉnh thức á, thì mình thấy được giáo lý. Giáo lý về liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Nhị đế tức là tục đế và thánh đế, hay là tục đế và thánh nghĩa đế. Tục đế là những cái phương tiện pháp, mà thánh nghĩa đế là cái chân lý mà mình đạt tới, không thể dùng bằng ngôn ngữ. Liệu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền tuệ nhật tỉnh vân mai, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. cái bài dịch tiếng Việt nghĩa là hay, không có kém phần cái ngôn ngữ tiếng Trung Hoa. Tiếng Trung Hoa rất là sâu và cái văn ngữ cũng rất là hay, bởi vì những bài đó có thể là những tu sĩ có tiến sĩ, có văn ngữ rất là giỏi trước khi đi tu. Đó có thể là những vị quan, những vị học sĩ. Và khi đi tu làm những bài kệ rất là văn chương, chứa đựng những cái giáo lý rất là sâu màu. Mà sư ông Nhật Hạnh có cái tầm cờ để mà chuyển ngữ. Cho nên mình thức dậy đó, thì mình có thể đọc cái bài kệ nhắc nhở mình ngày mới nguyện đi trong tinh thần. Pháp thân tỏa sáng bụi ban mai, tịnh tòa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Bốn câu đó nhớ mà thực tập cho được thì mình có hạnh phúc trong ngày. Và một ngày mà mình có hạnh phúc thì ngày đó đúng mình là thầy tu, đúng mình là tăng sĩ, là người xuất gia nương nơi chính pháp, nương nơi sự thực tập của Phật dạy. Nhưng mà ngày đó mình còn làm cái gì nữa mà lo lắng, tâm không an ổn, thì ngày đó mình không phải là thầy tu, không phải là tăng sĩ, không phải là bản chất của người xuất gia. Và ngày đó mình đã mất cơ hội. Nhớ như vậy, ý thức sâu sắc như vậy thì mình mới vững chãi trong việc thực tập chánh niệm. Và vì vậy mà khóa tu mình có thể thiết là vững chãi hơn nữa trong khi đi đứng nằm ngồi nói năng tiếp xử. Các đại chúng, hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 12 2006, chúng ta tiếp tục chủ đề kinh người biết sống, tỉnh thức. Như đã thưa với đại chúng, chữ kinh là mình mượn để sưu tập những cái giáo lý rơi, những giáo lý được kết tập từ nơi sự thực tập và từ nơi các kinh. Và thật ra nó không còn cái bài kinh nào trong khi nói những bài pháp này. Một người tu muốn lập chí cho vững, lập chí cho chắc lâu dài là người ấy phải biết lập nguyện. Các vị Bồ Tát và các Đức Phật thành tựu được giác ngộ là nhờ các ngài có những lời nguyện rộng lớn và quyết chí. Nương theo những lời nguyện ấy mà tinh tấn hành trì, không hề thấy mỏi mệt, không hề để tâm ý lơ đãng và thối thất. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành đạo, ngài phát lời nguyện rằng: ta ngồi tịnh tòa dưới tàng cây cổ thụ này cho đến khi tâm ta khai mở, thấy được chân lý, thấy được nguyên ủy của khổ đau và con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật, tận diệt mọi tiến trình của tham sân si, thì ta mới đứng dậy. Nhưng mà nếu ta chưa chứng đạt được chân lý ấy, thì dù thân ta có kiệt quệ, ngạ quỷ nơi đây vì sự đói khát, ta nhất quyết lập thề là ta không đứng dậy và không rời bỏ cái cội cây này. Xin mặt đất và hư không làm chứng nhân cho ta. Cái cây đó, và sau này mình tôn xưng là cây Bồ Đề. Cho thật ra một cây không có tên tuổi. Cái Bồ Đề là trước khi Đức Phật thành đạo, ngài ngồi ở gốc cây đó. Và bây giờ ai thấy cái cây đó cũng gọi là cây giác ngộ. Thì kỳ thực nó không có tên. Hoặc là nó có tên ở trong family của cây cạnh mà thôi. Nhưng bây giờ ai cũng gọi là cây Bồ Đề. Thì kỳ thực là mỗi chúng ta đều là mỗi cây Bồ Đề hết. cây bồ đề đực, cây bồ đề cái, cây bồ đề già, cây bồ đề trẻ, cây bồ đề nhỏ, cây bồ đề lớn. Mỗi chúng ta là một cây bồ đề, tức là bản thân chúng ta đó, từ nó trở thành một đức Phật nếu mình biết tu tập và sống cho thật là sâu sắc theo giáo lý chân truyền. Ví dụ trong khóa tu mình có 30 vị là có 30 cây bồ đề, 40 vị là có 40 cây bồ đề, 50 vị là có 50 cây bồ đề. Và những cây bồ đề đó mình phải được tưới tắm, được gìn giữ. Nếu không thì nó khô héo, nó bị dung tổ ngang qua và ngạ quỷ có thể bị người ta đào bới luôn cả gốc rễ. Thì một số cây bồ đề tại Mỹ đã bị bứng gốc rễ, tức là các thầy các sư cô đến Mỹ ở một thời gian rồi không thấy xuất hiện nữa, đi vào trong đám đông và hút dạng ở trong cái xã hội quay cuồng, tìm không ra địa chỉ, tìm không biết ở đâu. Và những vị đó họ đã đồng hóa với người thường, và mình đã mất rất nhiều quý thầy quý sư cô như vậy trong khi họ đặt chân đến xã hội Tây phương. Cho nên mỗi thầy mỗi cô trong khóa tu, nhất là trong khóa an cư kiết đông năm 2006 tại tu viện Kim Sơn, mình phải săn sóc cây bồ đề của mình, và mình cũng phải có bổn phận, phải có cái niềm chia sẻ đến với những cây bồ đề xung quanh, gìn giữ những cây bồ đề kia sống sót thì mình mới sống được. Ví dụ những cây bồ đề xung quanh mình bị ngã xuống, bị bão tố thì mình đâu có đứng được, mình chơ vơ, mình khô quạnh và mình cũng ngã xuống dù một cơn gió rất là nhỏ. Cho nên tu tập phải có nguyện, nhưng mà nguyện chung nhau để mà giữ gìn cái hạnh phúc và lý tưởng của nhau, chứ không thể nguyện riêng và cũng không thể là tu riêng. Vì vậy cái gì mình cũng phải làm chung với nhau mới có sức mạnh. Các vị đi trên đường thiền hành và đi trong rừng tu viện Kim Sơn thấy những cái cây redwood, tức là cái đan mộc, nó đứng với nhau và nó đứng trong rừng. Không những nó bao bọc nhau mà xung quanh nó cũng có nhiều loài cây khác bao bọc nó. Và cái cây đan mộc đó, cái rễ nó đi xuống dưới đất rất là sâu. Vì vậy mà cái thân nó lên có thể vài trăm thước. Có những cây có thể 500 feet, 600 feet chiều cao. Tại vì cái rễ nó xuống rất là sâu. Và cái vỏ của nó bao bọc một lớp rất là dày. Một khi mưa xuống là nó giữ mưa hết. Nó giữ mưa ở trong lá, giữ mưa trong thân và vỏ. Và nó giữ mưa ở dưới rễ của nó. Nhờ vậy mà nó phát triển và nó trở thành những cái cổ thụ. Nhưng mà không may trong rừng redwood là bị các công ty họ mua, họ cắt xuống để làm gỗ, để làm giấy, để làm nhà, rất là uổng. Thì Đức Phật trước khi thành đạo, không phải Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày thôi, mà ngồi trên rừng sâu, nước độc, tuyết rơi lạnh lẽo suốt 6 năm, mà chưa thấy được gì cả. Cuối cùng Ngài ăn uống trở lại do những chén sữa của Tu Sa Đa, và có kinh luận nói rằng đó là hóa thân của các vị chư thiên, trong đó có Hoàng hậu Maya đi theo để gìn giữ con của mình và gìn giữ một vị Bồ Tát. Cho nên Tu Sa Đa và những người cúng sữa đầu tiên không hẳn là người thường, mà hóa thân của chư thiên. Thành ra mình tu cũng có chư thiên đến bảo hộ. Trong khóa tu an cư này có nhiều chư thiên tới lắm, tôi thấy được, tôi cảm được. Các vị mà định tâm vững chãi cũng thấy được và cảm được. 6 năm lập nguyện không thành, Nhưng mà cuối cùng ngồi tắm rửa xong, uống sữa tươi mát xong, trong người nó tỉnh táo quá. Và phát một cái lời thuyết thề rằng là tôi ngồi xuống đây mà tôi không tìm ra được chân lý thì dù thịt nát xương tan tôi cũng không rời bỏ cái chỗ này. Và các vị khi mà ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ hay là ngồi thiền 45 phút mà thấy đau chân thì nhớ cái lời nguyện của Đức Thế Tôn năm xưa. Suốt 49 ngày, thầy của con đã ngồi không đứng dậy, chỉ dùng hơi thở suốt 49 ngày và dùng chánh niệm để suốt 49 ngày. Và sau đó, cái tâm hồn của Ngài đã mở ra. Bây giờ con ngồi 30 phút, 40 phút, tiếng đồng hồ, có nghĩa lý gì đâu. Và khi mình khởi lên cái lời nguyện của Đức Thế Tôn, thì mình không thấy đau chân, không thấy mỏi, không thấy buồn ngủ, không thấy chán gì cả. Nhưng mà mình không mượn cái lời nguyện của vị thầy lớn mình mà quán chiếu, mà so sánh, mà khích lệ. Thì mình mới ngồi 5-3 phút là gật lên, gật xuống, muốn đứng dậy. Và nếu có trong chúng đúng thì có quy củ mình tương đối, chịu khó được. Nhưng mà một mình, đôi lúc mình không còn ngồi được 5 phút cho vững chãi nữa. Nói chỉ là 1 tiếng, 2 tiếng. Đây là cái ý niệm soi sáng để thực tập. Vì vậy hằng ngày ta phải biết ngồi thiền. Ta phải biết thực tập chánh niệm ở trong tất cả mọi hành sự và tiếp xúc của chúng ta. Nhờ lời phát nguyện vững chãi sắc son ấy mà sau 7 tuần lễ, tức là trải qua 49 ngày, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng quả vô thường, chánh đẳng chánh giác, tức là quả lầu tầng trí, vô lầu tầng trí, không có bị rơi rớt trong sinh tử và trong đau khổ nữa. Các đức Phật khác như Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, có phát 48 lời nguyện. Đức Phật Dược Sư ở phương Đông có phát 12 lời nguyện. Đức Phổ Hiền Bồ Tát có phát 10 hành nguyện. Đức Bồ Tát Quan Âm cũng có 12 lời nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có lời nguyện rống đồng đến cả 3.000 đại thiên thế giới. Địa ngục vì không thể bất thành Phật. Địa ngục mà chưa trống thì Ngài không có thành Phật. Các vị Bồ Tát như là Đức Địa Tạng đợi đến khi chúng sanh đồ tận thì mới phương chứng Bồ Đề. Chúng sanh đồ tận phương chứng Bồ Đề là khi mà đồ hết tất cả chúng sinh ở trong địa ngục và trong mọi cõi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới thành Phật. Vì vậy cái nghĩa thành Phật ở đây nó không có một cái hình tướng. Nhưng mà mình nghĩ rằng thành Phật có một cái hình tướng nào đó. Đó là một cái sai lầm rất là lớn. Thành Phật trong ý niệm và thành Phật trong cái đại nguyện. Giúp người, giúp đời. Hãy mình mở cái cõi lòng ra mà lo lắng cho ai. Giải tỏa những cái niềm đau nỗi khổ cho người kia. Tức là lúc đó mình đang là cái nhân để thành Phật. Và mình cũng đang thành những đức Phật nhỏ nhỏ trong giây phút hiện tại. Thành không có một đức Phật ngày mai. Nếu thật sự mình không có tỉnh thức và không có tiếp xúc với cái tánh thương và hiểu ở trong giây phút hiện tại với chính mình, với những người xung quanh. Chúng sinh ở khắp nơi chốn, nhất là các chúng sinh ở trong các địa ngục, phải được giải thoát, phải được thành Phật rốt ráo, sau đó Ngài Bồ Tát Địa Tạng mới thành Phật, mới giác ngộ. Thật ra đây chỉ là một lối diễn đạt về tâm nguyện độ sinh, kiên trì trong mọi hoàn cảnh của giới người tu theo đạo Phật. Người tu Bồ Tát hành phải chăm lo hạnh phúc cho người khác, đôi lúc phải quên mình vì nhiều người khác. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhắc nhở mỗi thầy, mỗi sư cô nên soạn ra những cái lời nguyện, hoặc là mình mượn những lời nguyện của các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các thầy tổ để mình sử dụng nếu mình không có soạn được, không tự soạn được. Điều này tôi phải nhắc nhở nhiều lần. Có những vị đã làm, có những vị chưa làm. Suốt đời tu nhiều khi 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà mình không có lập nguyện, không có viết ra những lời nguyện để làm cái tiêu chuẩn cho sự thực hành trong đời sống hàng ngày của mình. Thành ra hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở, nếu trong khóa tu thầy nào, sư cô nào, ngay cả các vị tập sự chưa phát những lời nguyện, chưa viết ra được những lời nguyện, thì viết dù một lời cũng được. Nhưng Ngài Địa Tạng đâu có nói nhiều lời đâu. Chúng sanh đồ tần phương chứng bồ đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Rất là ngắn gọn. Tôi giúp những người kia chưa hoàn toàn được, thì tôi không bao giờ lên ngồi trên cao cả. Chứ thành Phật đây mà mình hiểu cái nghĩa đơn giản là ăn trên ngồi trước. Tôi chưa lo cho các em được thì tôi không bao giờ tôi ăn trên ngồi trước. Tôi lúc nào cũng ăn sau. Tôi lúc nào cũng vào bếp. Tôi lúc nào cũng đi tìm thêm thức ăn để cho các em, để cho mọi giới được no đủ. Sau đó tôi mới ăn. Và mọi người ăn no đủ hết thì tôi bắt đầu mới ăn. Nhưng mà khách vào đông, các thầy, các sư cô tăng thanh về đông mà thấy cơm thiếu thì tôi chưa ăn. Tôi phải đi nấu, tôi phải đi chợ. Cái đó là hình ảnh của Ngài Địa Tạng. Và tôi không có cái tánh này. Khi các thầy, các sư cô mà nấu cơm dọn lên, tôi thấy khách vô đông, tôi ngồi tôi ăn không có được. Tôi phải nhìn người này, người khác xong. Tôi theo hơi thở. Và tôi thầm nguyện rằng là sư cô nào đứng dậy mà đi lấy thêm thức ăn thì tốt bên mày. Và tôi mới niệm như vậy thì tôi thấy một hay hai sư cô đứng dậy liền. Tôi thấy tôi có năng lực. Hôm qua tôi ngồi ăn mà tôi nghe cái máy niệm Phật ở trong bếp nó buồn quá. Niệm Phật như đưa đám tang. Tôi mới khởi cái ý rằng là nếu có vị nào đi vào mà tắt cái máy đó thì là hay việc mày. Tôi khởi như vậy thôi. Và cô Quảng Tâm là cô để tóc, cô ngồi dưới, cô đứng dậy, cô đi vào bếp. Và cô tắt cái máy niệm Phật. Nhưng mà cô tắt nhỏ thôi. Cô tắt hết có lẽ là sợ quý cô ở dưới bếp có uy cho nên có thể không vui hoặc là nói ra. Thành ra cô tắt nhỏ thôi. Thì sau đó tôi thấy một sư cô khác và tắt hẳn, đó là cô Thanh Diệu Ngọc, và tắt hẳn. Cho nên tôi rất là kính trọng cái niệm của tôi, cái niệm có lực. Tôi đâu có nói bằng miệng. Tôi nghĩ ra một điều rằng là cái máy niệm Phật sao nó buồn quá đi, đứng ăn mà nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giống như đưa đám tang. Và cô quan tâm vào tắt cái máy xuống và một tí nữa thì cô Thanh Diệu Ngọc vào tắt luôn cái máy đó. Cho nên cái niệm của các vị phải biết trân trọng nó. Đôi lúc cái tâm của mình không tốt, mình khởi niệm lên một cái là có tác dụng đau khổ liền. Đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Nhưng mà cái tâm của mình trong sạch và có cái tình thương sâu rộng, mình khởi lên một cái niệm là chư thiên hay là khổ pháp. Ví dụ mình tu mà người khác giúp đỡ là hộ pháp chứ có gì đâu. Hộ tức là giúp đỡ để làm cho cái sự thật đó, nó có mặt. Cái hình ảnh đó gọi là hộ pháp. Chứ không phải cái tưởng cái ông cầm cái cây trần mắt lên, tưởng to đô con đứng ngay trước chùa là ông hộ pháp. Không phải. Cái đó là biểu tướng thôi. Tất cả chúng ta đều là hộ pháp của nhau hết. Các cư sĩ trong khóa tu họ đến giúp chúng ta cung quả, nấu ăn, mang thức ăn lên là hộ pháp. hiểu cái nghĩa đó. Vì vậy một người mà có một lời nguyện thôi cũng đã đủ cho mình thực tập suốt đời. Ngài Địa Tạng là gọn gàng nhất. Chúng sanh đầu tần phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Cái câu đó đọc lên là mình cũng rung động. Và khi tôi đọc cái câu đó lên, tôi muốn làm một phần của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và cũng từ đó mà tôi nghĩ rằng là tu viện Kim Sơn, núi rừng rất là lạnh lẽo. Mình phải nghĩ trên thực tế làm cái nhà để cho quý cô, quý thầy về có phòng xa, có bếp nấu ăn, có trai đường, có nhà cầu, nhà tắm sạch sẽ. Thì khi mà các thầy, các sư cô về tu như vậy, thì chúng ta có nhiều Đức Phật. Mỗi sư cô là một Đức Phật tương lai, mỗi thầy là mỗi vị Phật tương lai. Mỗi người tập sự xuất gia là mỗi vị Phật tương lai. Tất cả các cư sĩ Phật tử tại gia cho đến người khác tôn giáo tới tu viện mà biết thưởng thức được những cái vẻ đẹp của tâm hồn cũng là những vị Phật tương lai. Nhưng mà có nhiều người không hiểu. Nói thưa thầy viện trưởng, tại sao thầy không lo xây cái chùa để thờ Đức Phật trước mà thầy xây cái nhà này lớn quá vậy? Tôi mỉm cười và tôi không trả lời. Tôi thở mấy hơi là tôi nói rằng chúng sanh đồ thành phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Thưa đó là lời dạy của Ngài Địa Tạng, và tôi muốn làm đệ tử của Ngài Địa Tạng là vì tôi muốn các thầy, các sư cô, mọi người về đây có chỗ để nghỉ ngơi, có chỗ để ăn uống, có chỗ để mà ở trên núi rừng 5-10 hôm. Đó là những vị Phật tương lai. Còn lập chánh điện sớm thì cũng tốt thôi, cũng chỗ người thiền tụng kinh lễ bái, nhưng mà chỉ có một vị Phật ngồi thôi. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông đã bỏ hoàng cung, ông vô trong núi ông ngồi. Bây giờ để ông ngồi trên cái nhà cao, buồn, cô đơn, đời nào ông ngồi đó. Nhưng mà cái biểu tượng, một cái tượng để cho các vị tu tập theo cái hành của Bồ Tát. Các vị phải hiểu cái nghĩa đó. Mà cống tiền có thêm để xây cái nhà đại bi trước, đừng có đi luận, đừng có hơn thua nữa. Và sau khi tôi nói những cái lời như vậy, họ chấp tay, họ cúi đầu, họ mở ví ra viết cái check 5.000, 10.000, 200-300, hay là ít ra họ không còn ý kiến gì, có tính cách so đo tính toán thường tình nữa. Và tôi thấy đó là những cái bài nói pháp rất là đơn giản nhưng mà rất là màu nhiệm. Nhờ lời kêu gọi thiết tha đó, mà trên bàn có hai cái bản lời nguyện. Đây cũng có cô Thanh Đoàn là một sa di thôi, thọ 10 giới thôi. Tuổi đã lớn rồi, rất là nghe lời. 10 điều phát nguyện. Có thể đây là của sư cô hoặc là sư cô trích dẫn từ một cái bản văn nguyện nào mà không có đề tác giả. Thường thường những cái sám nguyện á, không có ai đề tác giả vì phần nhiều dịch, hoặc là các vị soạn ra họ cũng muốn đề để biến thành nó như là một cái cuộc quý chung mà không ai kỳ thị cả. Và sau này tôi khám phá ra một số những bài sám nguyện ở trong kinh Nhật Tùng xưa cũng như nay là do sông Nhật Hạnh chuyển dịch, và có những cái bản của Ôn Tư Đàm của một số cư sĩ. 10 lời phát nguyện dĩ nhiên là không có chỗ trích dẫn, nhưng mà tôi nghĩ đây là một bài sám. Trước Phật đài nay con sám hối, phát nguyện này cầu được vãng sanh. Nay con gieo chút căn lành, cầu lo giải thoát tu hành tinh chuyên. Nguyện con tình đồ hữu duyên, thấy rõ cực lạc hiền tiền phóng quang. Một lầy tội chướng tiêu tan, dứt tâm phiền não về đường quang minh. Hai là lầy Phật tụng kinh, chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành. Ba là bồi đắp căn lành, sân si dứt hết, gieo nhành liên hoa. Bốn là sám hối Thích Ca, đổ con ra khỏi ta bà, về Tây. Năm là lạy Đức Như Lai, Di Đà thọ kỷ liên đài, nên danh. Sáu là con phát chí thành, cầu cho biết trước vạn sanh ngày về. Bảy là giữ đạo Bồ Đề, được qua an dưỡng hầu kề lạc bang. Tám là nguyện dứt nghiệp oan, kết duyên tình đồ, sen vàng nở ra. Chín là nguyện Phật hằng xa, dắt diều đệ tử thẳng qua lạc thành. Mười là phát nguyện vạn sanh, nguyện con thêm lớn, căn lành Tây Phương. Chúng con sám hối cúng dường, nguyện cho bá tánh Tây Phương mau về. Nam Mô A Di Đà Phật, Thích Nữ Thanh Loan Sa Di, mười giới tập sự xuất gia. Hay quá. Có thể mình không có soạn được những lời nguyện thì mình mượn những bài sám. Nhiều khi mượn một đoạn thôi, không cần mượn hết cả bài. Nhưng bài này tự trung là phát nguyện làm tất cả mọi công đức và hồi hướng vạn sinh tình độ của một vị xuất gia trẻ lớn tuổi. Và tôi thấy đó là những cái nguyện rất là chính đáng. Ít ra cũng phải có những cái nguyện như vậy. Nguyện kết duyên với cõi tình độ và ngay trong cõi đời này thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang. Nguyện như vậy quá đẹp và quá tha thiết ha. Khi lành cũng như khi đau mà thấy Đức Phật phóng quang và đưa tay mời cô Thanh Đoan lên ngồi tòa. Tôi đưa cho cô mấy cái tòa, cô ngồi cái tòa nào? Tòa hoa sen kim cương, tòa hoa sen bằng vàng, tòa bằng ngọc lưu ly, tòa hoa sen nhỏ như cái sống, cô ngồi cái nào? Nếu cô tham lam còn nói con ngồi trên cái ngọc lưu ly thôi. Nhưng mà nếu mà cô là cái người hết tham lam rồi thì Đức Phật nói ngài dạy con ngồi đâu thì con ngồi đó. Rất là dễ thương. Nhưng mà nếu cái lòng tham chưa dứt thì mình cho con ngồi trên cái tòa kim cương cho nó vững chãi. Thì Đức Phật nói tu hành mà còn tham lam đi xuống dưới kia ngồi. Vì vậy trong cái việc vạn sinh hay là trong những cái quyền lợi trong đời sống, hãy thấy cái gì mà đẹp nhất là mình nhường cho người khác. Mà con tu hành cũng bao nhiêu cho con ngồi cái bông sông cũng được. Hay là mình khiêm tốn và trung dung hơn thì nói bạch Đức Thế Tôn, ngài là có trí tuệ quang minh lỗi lạc, ngài cho con ngồi đâu thì con ngồi đó, con là đệ tử nhỏ của ngài. Dễ thương hết sức. Nếu mình không tu tập được như vậy, tại sao tôi lên thượng tọa rồi cho tôi đứng chỗ đó? Tôi đi xuống tôi không có đứng chỗ đó, cái chỗ đó là cao hơn mà tại sao cho tôi đứng đó? Tôi là hòa thượng, không để tôi niệm hương, tại sao để tôi đứng cái chỗ đó? Cái đó là cái vùng của người tu. Cho nên mình tu tập không cần chỗ đứng, cũng không cần chỗ ngồi. Còn khi ra giữa đám đông hành chánh thì do cái ban tổ chức nó điều hành. Có nhiều khi tôi không thích đi dự lễ đám đông. Người ta tới đó tôi thấy nở cái chỗ đứng chỗ ngồi thôi, mà thấy tâm không có an ổn. Nhiều khi tôi ngồi dưới thấp họ kéo lên, họ trì lên giống như họ kéo một con ma trời vậy đó. Nhiều khi tôi ngồi đó thì vị kia nói nhỏ đi xuống dưới kia. Thành ra mình mắc cỡ hết sức. Cho nên mình tu tập cũng phải biết chỗ đứng chỗ ngồi. Nhưng mà tới chỗ nào mình biết thì khiêm cung là tốt nhất. Cái đó gọi là cái đức tánh của người tu. Và từ đó mình bớt được cái sự tham muốn và tranh chấp. Dù một ý niệm thôi cũng có trong đầu. Đừng có nói cái chuyện nói ra bằng lời. Và nếu cái ban tổ chức hay là cái hội chứng đó họ xếp đặt không có đúng chỗ, mình cũng vui vẻ như thường. Mình tới đó đâu phải là cái chỗ ngồi, đâu phải chỗ đứng. Và đi qua cực lạc cũng đâu phải chỗ ngồi, chỗ đứng. Tức là tâm an. Tâm an lạc. Cái đó gọi là cực lạc. Và cái đó là chỗ ngồi, chỗ đứng. Gọi là không trụ, vô trụ tưởng. Vô trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái đó là phẩm chất của đại nguyện của những người xuất gia. Nên các cô, các vị mà lớn tuổi, vị nào mà chưa biết cái bài phát nguyện này có thể mượn copy để lập nguyện cũng được. Xin đọc lại thêm một lần nữa. Trước Phật đài nay con sám hối. Tức là sám hối lỗi lầm, đó là cái nguyện của người tu. Ai cũng còn lỗi hết. Muốn làm cái gì thành công phải sám hối, phải lau chùi cái tâm cho sạch mới đựng được cái chất trong sạch, đó là hạt giống quý. Trước Phật đài nay con sám hối, phát nguyện này cầu được vãng sanh. Duy nhất là cầu vãng sanh thôi, chứ không cầu đi đâu nữa. Nay con gieo chút căn lành, cầu lo giải thoát, tu hành tính duyên. Có cái duyên lành nào thì cầu giải thoát sinh cực lạc, chứ không có cái niệm nào hơn. Nguyện con tình đồ hữu duyên, thấy rõ cực lạc hiền tiền phóng quang. Rất là ước ao, rất là thâm trầm. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng không có tôn kém gì cả. Cái hào quang của Ngài là vô tướng. Ngài muốn phóng đâu cũng được, mình xin chút ít thì đâu có mất gì đâu. Nguyện con tình đồ hữu duyên, thấy rõ cực lạc hiền tiền phóng quang. Mà được cái này rồi á, thì không cần phải trối trăng rằng là khi con qua đời thì nhờ sư ông tới kịp thời, nhờ đại chúng lên đông đông càng tốt. Không cần. Mình có Đức Phật phóng quang, tức là tâm của mình là có đầy đủ hết trong. Cho nếu mà các thầy, các sư cô mà thấy một người thân hay là một vị sư cô vừa mới mất ba chân bốn cẳng mà lái xe trên đường tai nạn nguy hiểm, thành không cần. Tu tập là ta có cái phước duyên sẵn, mình tới cũng thông thả vững chãi mà tới, mà không tới cũng dùng một niềm hồi hướng vẫn đầy đủ ý nghĩa như thường. Bây giờ muốn được như vậy là nên tu tập như thế nào? Một lại tội chướng tiêu tan, dứt tâm phiền não về đường quang minh. Nguyện sám hối để tiêu tan nghiệp chướng. Hai là lạy Phật tụng kinh, chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành. Tất cả cái hành động nào cũng cầu sinh vãng sinh. Ba là bồi đắp căn lành, sân si dứt hết, gieo lành, gieo nhằn liên hoa. Điều này mới quan trọng. Khi lễ Phật, khi tụng kinh, khi bái sám, khi tòa thiền là mục đích để dứt trừ, để hóa giải tham, hóa giải sân, hóa giải si mê và tà kiến. Cái đó mới là cái chính của người tu. Bốn là sám hối Thích Ca, đồ con ra khỏi ta bà về đây. Năm là lạy Đức Như Lai, Di Đà Thọ Kỷ Liên Đài nêu danh. Cô Thanh Đoan là chắc chắn là có tên trên đó. Nhưng mà thầy thấy cái tên ba hồi nó sáng, ba hồi nó mờ, phải tinh tấn thêm nữa. Sáu là con phát chí thành, cầu cho biết trước vạn sanh ngày về. Cô mà cho con gái hay cho con trai xuống báo tin, hay gọi cho cô Thanh Liên, nói tôi sắp ngày về rồi, chúc quý thầy quý cô ở lại vui vẻ. Ồ, mà cô mà nói câu như vậy, mà cô Thanh Liên báo cáo lại với đại chúng, và bắt đầu mọi người tắm rửa sạch sẽ, khăn gói lên đường mà tới, thấy cô cười, cô nói con sắp đi rồi. A-di-đà-phật, see you later. Và cô nhắm mắt. Như vậy là đâu có đợi rằng tu hành lên giới lạp lớn, Bồ Tát thì kheo mới vãng sanh đâu. Tập sự xuất gia thôi mà có chánh niệm và đúng thời đúng khắc không về cực lạc Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh như thường. Sáu là con phát chi thành, cầu cho biết trước vãng sanh ngày về. Bảy là giữ đạo Bồ Đề, trước qua an dưỡng hầu kề lạc quan. Tám là nguyện dứt nghiệp oan, kết duyên tình đồ sen vàng nở ra. Chín là nguyện Phật hàng xa, dìu dắt dìu đệ tử thẳng qua lạc thành, 10 là phát nguyện vạn sanh, nguyện con thêm lớn căn lành Tây phương. Chúng con sám hối cúng dường, nguyện cho bá tánh Tây phương mau về. Đó là đại nguyện. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Thành ra nguyện đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng nguyện ai cũng về tịnh độ hết. Cái tâm đó là tâm lượng bao dung và tâm đại bi của Bồ Tát, của chư Phật. Và trong cái bài sám nguyện này, nếu cô nào, thầy nào mà chưa có nguyện, tạm dùng được để tu tập và hồi hướng mỗi ngày. Ở trong quyển giới hạnh của người xuất gia mà chúng tôi soạn, các cô tập sự, các vị tập sự đang học, có 31 lời nguyện. Và hình như sau này bố túc nó có đến 32 lời nguyện. Mà Phật thoại tới chúng ta sẽ nói một ít trong 32 lời nguyện đó. Mà trong quyển giới điệp này, hay là trong linh ứng Quán Âm 2 đó, có 12 lời nguyện. Mà lời nguyện ấy ai cũng có thể sử dụng được hết. Hai lời nguyện sau tôi nương ở nơi hai cái lời phát nguyện sư ông Nhất Hạnh soạn cho các em bé tuổi trẻ. Và con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Thì tôi mượn lời nguyện này và tôi có thêm hai câu, hai chữ thôi. Thứ nhất, con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài. Những người có niềm tin mà mình phá tín, tức là phá tín căn của người ta, đó là cái điều không có tốt. Và ta có hạnh phúc ít nhiều mà mình bồi đắp, mà mình xu phù, xua đuổi, để mình đem cái mới vào, cũng không có hay. Cho nên tinh thần của tình thương là những cái gì ta có, mình chỉ bồi đắp thôi, không có được đả phá. Ví dụ như Đức Phật thấy cái anh chàng thanh niên đó lại sáu phương. Đức Phật rất là khen. Và Ngài không có nói gì về cái khuyết của kinh lục phương mà một số tín ngưỡng đã bày vẽ cho một anh chàng thanh niên. Ngài không còn nói tới cái khuyết. Ngài bổ sung thêm. Ngài nói lại phương Đông là cha mẹ. Lại phương Tây là các bậc sư trưởng. Lại phương trên, phương dưới là các bậc giải thoát. Ngài đưa vào những cái ý niệm như vậy. Và vì vậy mà kinh lục phương được sử dụng ở trong tinh thần của người Phật tử, của đệ tử Đức Phật. Không có bỏ. Nhưng mà trong khi đó mình không có tâm lý giỏi, mình không có trí tuệ. Mình thấy cái đó không phải của mình. Mình bắt bỏ. Và mình không thấy cái hay của người ta. Thì cũng như vậy, trong cái tinh thần thương yêu là mình phải bảo vệ niềm tin và hạnh phúc của người khác bằng những gì, những di sản mà họ đang có. Và nếu mình tới, mình muốn giúp thì mình làm cho sáng tỏ thêm cái hạnh phúc của họ, cái lý tưởng của họ mà thôi. Đó là cách truyền giáo tại Tây Phương. Tây Phương dù muốn dù không là cái gốc rễ của họ là Catholicism, Catholic, tức là Cơ Đốc giáo. Đã trở thành một cái truyền thống. Bây giờ họ vào trong tòa, bất cứ cái ông tổng thống lên làm tổng thống ấy, thề trước tòa án là phải đặt cái bàn tay lên trên quyển thánh kinh. Và nội dung thánh kinh nhiều khi cái ông tổng thống cũng có đọc nữa. Cái ông mà lên nắm cái cương lành về pháp luật cũng đọc nữa, nhưng mà phải đặt lên trên thánh kinh. Bởi vì văn hóa họ như vậy, họ không có cái gì hơn nữa. Bây giờ từ từ họ thay đổi, bởi vì họ có thể thừa tiếp được giáo lý đạo Phật, họ thừa tiếp được những cái nền đạo đức và triết học mới của nhân loại. Và bây giờ các trường, bây giờ các công sở và một số lớn các cái sinh hoạt công cộng, kể cả pháp luật, họ không còn dùng thánh kinh nữa. Tại vì họ đã tìm được những cái nguyên tắc để thay thế đẹp hơn, tốt hơn, soi sáng hơn, nhưng mà không thể một lúc đó. Họ đào thải cái văn hóa vốn có từ lâu của họ. Thưa ông Nhân Hạnh rất là thông minh về cái điểm đó. Nhưng mà có nhiều người được gọi là trí thức, được gọi là các nhà văn hóa, không có biết, không có thấy. Thành nó nói rằng là Nhất Hạnh không phải là người có đạo Phật, ăn rồi đi nói chuyện của người ta, chuyện của Thượng Đế, chuyện của Công giáo. Nhưng mà không thấy được cái chiều sâu của Nhất Hạnh. Và khi tôi đọc một số tác phẩm phê bình về Nhất Hạnh, tôi rất là buồn cười. Không có biết Nhật Hàn là ai. Mình rất vùng về, mà mình lúc nào tưởng mình là giỏi. Cho nên cái người tu nó khéo nhiều mặt lắm, mà người đời còn lâu lắm mới hiểu được, mới thấy được. Mà muốn như vậy là các thầy, các sư cô phải thực tập, phải vững chãi trong oai nghi, trong tế hành và trong cái sự chuyên nhất về thiền quán và thiền tập mới được. Thứ nhất, con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài. Đây là ý nghĩa và phẩm chất giới căn bản thứ nhất của người Phật tử xuất gia và tại gia đã chính thức tiếp nhận và hành trì. Đó là giới không sát sinh. Giới thứ nhất này được rút ra trong Lục Tạng, tức là bộ phận nói về giới luật do Đức Phật truyền dạy. Nội dung giới không sát sinh được đề cập tới trong Kinh Pháp Hoa. Bộ Kinh đưa ra nhiều hóa thành, nhiều thí dụ để mở đường cho sự khai minh tánh thể thanh tịnh, là khai ngộ chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là nền tảng thứ nhất của người tu tập theo hành của chư Phật, là vào nhà Như Lai trước hết đó, phải thiết lập cái tâm thương yêu rộng lớn, nhập Như Lai tánh để nhất yếu trị, thiết lập đại bi tâm. Đó là tư tưởng của Kinh Pháp Hoa. Nền tảng sự sống, niềm tin, hạnh phúc chính là lòng thương. Thiếu tình thương mang tính bao dung rộng lớn là thiếu tất cả và mất tất cả. Người lập hành xuất gia tu tập trong ngôi nhà Phật Pháp là phải liệu ngộ giáo lý thương yêu, thực hành giáo lý thương yêu và sợ đắc cho kỳ được bản chất thương yêu sâu sắc, để không vô tình rơi vào tình trạng ái ngã, ái luyến theo con đường giới hạn hẹp hòi của phàm tình. Hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong giáo lý phát triển của Phật giáo Đại Thừa là nhằm truyền tải bản chất thương yêu rộng lớn mà con người và cuộc đời cần quán chiếu và thực tập. Tình thiêng như biển rộng, ngàn tay mắt thông dung, đến đi hằng từ tài, xuống thương đời biện dâu, cứu độ vô lượng chúng, nguyện thâm sâu không lường, sấm bi vang chấn động, cảm ứng về muôn phương, Quán Âm ngời diệu tưởng, sáng dậy một trời không, giọt mềm ôm trải đẳng, mắt mẹ yêu đường nồng, nụ hiền nghe đất thơ, sự ươm màu tuổi thơ, Quán Âm hằng qua lại giữa nội đời bơ vơ. Đó là thơ của Sơn Cư. Lý tưởng Đức Quan Âm, hay nói cách khác là giáo lý thương yêu qua hình ảnh Đức Quan Âm, không phải để tôn thờ, để lễ lại, để cầu xin, mà để nhắc nhở cho chúng ta thực hành cái hành thương yêu rộng lớn ở trong lời của Đức Phật dạy và trong truyền thống của những vị giác ngộ. Có một số các vị cực đoan thì bác bẻ cái chuyện thờ phượng, tức là thấy chùa nào mà thờ tượng Phật hay là lộ thiên rồi như vậy thì họ nói hình tướng quá, và hàng người này họ thiên về cái vấn đề lý tưởng, tức là Đức Quan Âm là tình thương ở trong lý thương, không cần biểu hiện qua hình tướng. Nhưng mà dĩ nhiên một số người khác thì chú trọng qua hình tướng mà quên đi cái sự biểu hiện của sự thật tập. hai cái cực đoan đó mình ít nhiều đã rơi vào, một số tăng ni kể cả Phật tử tại gia đã rơi vào, thành ra mình phải giúp đỡ, mình phải tự kiểm. Mình không thể bác bỏ cái chuyện hình tướng, bởi vì có hình tướng mới khởi lên cái sự tu học và khích lệ cho cái giới mà ta chưa hiểu đạo. Nhưng mà khi thờ phượng rồi thì cũng đừng có chú trọng vấn đề lễ bái cầu nguyện mà quên đi cái sự thực hành. Vì quân bình giữa hình tướng và giữa cái nội dung thực tập để hiện lộ cái tình thương. Thành ra tất cả cái gì cũng đều nó tương đối, nó quân bình và nó tùy nơi cái trình độ, nơi văn hóa, nơi lòng người để mà biểu hiện những cái hình thái sinh hoạt thờ phượng và hoằng pháp khác nhau. Không cần phải bác bỏ bất cứ một cái hình tượng nào. Các thầy, các sư cô nên có cái sự trầm tĩnh và tỉnh giác mà đưa vào đó một ý nghĩa, đưa vào đó một cái pháp môn thực tập ở trong bất cứ hình tướng nào, dù hình tướng đó ở trong chùa mình hay bất cứ ở đâu, ở trong chùa khác, tuyệt đối là không có bài bạc và không có bảo thủ một cái cực đoan về lý hay là về sự. Cái đó là cái thông minh của các thầy, các sư cô trong thời đại mới mình phải nhắm tới và phải thực tập. Các vị ở Huế đó, hay là các vị nào chưa có duyên về Huế đã lên chùa Trúc Lâm ha. Tôi nghĩ rằng bây giờ vẫn còn. Sư ông Mật Hiện á, được gọi là ông Trúc Lâm, lấy cái chùa mà gọi đó. Ông tự đắp tượng Quan Âm, tự đắp tượng Hồng Hà Nhi và đắp luôn cả tượng Đức Phật sơ sinh. Tôi không dám nói xấu, nhưng mà nhìn vô là phải bưng miệng mà cười. Lần đầu tiên tôi lên, tôi thấy tự nhiên tôi cười, nhìn vô thấy nhí nhõm lắm. Nhưng mà sợ ông Trúc Lâm đâu có dám nói gì. Nhưng sau khi tôi suy nghĩ, tôi nói là ông đắp cái tượng như vậy mà làm sao mà để người ta chiêm ngưỡng được. Nhưng mà nếu mà ông nghe tôi nói như vậy là ông đánh ba tát tai. Ông nói, biết gì mà nói ba câu chuyện đó. Tức là ông làm một cái biểu tượng với cái tâm huyết của mình, với cái định lực của mình, với con mắt của mình. Mà khi ông Trúc Lâm làm ra là không ai dám chê hết, chê là chết. Và tôi thấy mấy cái tượng đó nên mà các đệ tử mà biết cách vấn đề không có di chuyển và không có pha nó. Và sau này tôi hiểu cái năng lực của ông rất là lớn và ông muốn làm gì là ông làm. Ông vượt qua cái khen và cái chê của người đời. Đó là cái năng lực lớn nhất của một người tu. Nếu mình là một người thường á, thì mình đắp cái tượng ai mà chê một cái, một là mình giận, hai là mình bỏ đi. Nhưng mà khi ông hiện cái tướng ra đó, và ông vượt ngoài khen chê và ý niệm. Và tự nhiên sơn môn ở Huế cũng tôn trọng cái tinh thần đó. Ai lên chùa Trúc Lâm cũng chấp tay mà lại cái tượng Quan Âm, tượng Hồng Hà Nhi, tượng Đức Phật sơ sinh. Dù nhìn vào á, mình không thấy có nghệ thuật. Và cũng theo cái nhìn đó, tôi qua bên Pháp á, thấy có ngài Trung Quán, ngài từ đắp tượng, ngài thờ. Và tôi nhìn cái tượng đó tôi không muốn lại nữa. Bởi vì không có tướng gì là cái người có cái nét giải thoát hết đó. Nhìn lên cái là mình không buồn tự nhiên buồn, không đau tự nhiên đau, không sầu tự nhiên sầu. Làm sao mình lại cái tưởng đó được? Nhưng mà tôi ngồi một đội tôi quan chiếu, tôi thấy đâu có đến nỗi. Mà tôi nhìn sâu vào và tôi thấy cái vẻ đẹp, từ nó cái cử chỉ, từ nó nụ cười, từ nó bàn tay của người đắp tường. Và tôi thấy hình ảnh của ngài Trung Quán nó hiện ra nơi cái tượng đó, bởi vì tượng ngài rất là đẹp, tượng ngài rất là hồng hào và con người rất là trang nghiêm và nhẹ nhàng. mạnh khẳng và rất là tế nhị. Và tôi quán, tôi thấy mấy cái tường đó tự nhiên ra cái hình của Ngài trong quán. Ngài đang sống sơ sơ đó mà. Và tôi bắt đầu tôi nhận diện rằng là nếu mình biết nhìn thì tất cả mọi tướng đều là vô tướng, và tất cả mọi tướng đều là vô lượng tướng. Và cái tinh thần đó mới là tinh thần của cái người quán chiếu có chiều sâu, có trí tuệ. Thì mình cũng phải tập nhìn với con mắt vô tướng, và tập nhìn với con mắt là hóa hiện vô lượng tướng. Đó là hình ảnh của Đức Quan Thầy Bồ Tát. Không có hình ảnh gì mà Ngài không hóa hiện. Ngay cả con rắn, ngay cả con cọp, ngay cả một người gian ác, Đức Quan Âm cũng hiện tượng ra như thường. Nhất tướng hóa vô lượng tướng. Thì chúng ta cũng vậy. Một sư cô ngày xưa là một em bé gái, có thể là ở nhà quê chân trâu, chân vịt, nhưng bây giờ hóa ra một tướng ni cô, đường đường, tăng tướng, dung mạo thật là đáng kính ha, chứ không phải dung mạo khả nghi. Ngày xưa là một em bé mũi chạy thô lò, mẹ đông cơm chưa kịp là khóc, ăn cơm rớt lên rớt xuống, bây giờ thành một thiền sư, một hòa thượng, một đại đức, chễm chệ ngồi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh ở khắp nơi đông phương tây phương. Có phải đó là hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải những cái biểu tượng bên ngoài, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có ở trong mỗi người, và người đó biết tu tập, có duyên may thì được chuyển hóa và mình trở thành vô lượng tướng. Thành ra trong cái giới tu sĩ của chúng ta đó, có khi thì làm thầy, có khi làm thợ, có khi thì ngồi trên bảo tòa thuyết pháp, có khi quý thầy quý sư cô ngồi trên bảo tòa thuyết pháp rất là trang nghiêm, nhưng mà nhiều khi xuống bếp nấu ăn, đi lục mì gói, có khi phải đi hốt các chó các mèo, nhưng mà rất là vui vẻ. Ngồi trên tòa thuyết pháp cũng vui vẻ, xuống đi lườm rác, hốt các chó các mèo, nó ỉa tùm lum cũng vui vẻ như thường. Tôi nhớ sư phụ chúng tôi đó, có lần ông lặng lặng, ông đi, ông cầm cái giỏ, ông đi lượm từng cái tàn thuốc. Bởi vì chùa Giặc Hải là khách một lần vô có thể là cũng 10.000, 15.000 người. Sau một dịp lễ Tết thôi là trong những cái lễ hội đó. Thay vì ngày dài chúng tôi đi lượm tàn thuốc, ông thanh hành ông cầm cái giỏ. Ông đi lượm từng cái tàn thuốc mà vứt đầy đỏ khắp nơi. Không nói năng gì hết. Ở Mỹ mình đi lượm tàn thuốc như vậy có cái gấp này. Việt Nam chưa có. Không biết bây giờ có không. Ngài đi lượm. Và tôi thấy Ngài đi lượm tàn thuốc tự nhiên tôi sợ quá. Và tôi phải để ra những cái thời giờ tôi còn có được. Tôi đi lượm hết. Không bao giờ tôi để cái tàn thuốc để cho sư phụ thấy hết. Dù tàn thuốc đó của khách. Có khi thì thấy tôi Ngài rất là oai về. Dạy cho trí thức, dạy cho không biết bao nhiêu tăng đi. Mà có khi thì đi lau cổ tiêu, đi làm tàn thuốc. Mình là học trò. Nhìn vào đó thấy là những bài học vô tướng của một vị thầy mình. Và vì vậy tự nhiên bất cứ việc chi ở trong chùa mình làm được hết. Không có dơ, không có sạch, không thấy nặng, không thấy nhẹ. Tôi thấy những bài học đó nó gắn sâu đầm vào trong cái hành người tu, trong bản chất hành hoạt của chúng tôi từ nhỏ, từ khi còn ở Việt Nam cũng như khi ra ngoại quốc. Nhờ vậy mà qua đây tôi đi lau cổ tiêu, tôi đi làm ở trong trường học nữ, nhiều khi tôi đứng lau rồi mấy đứa anh đi học về trễ nó chạy vô nó gõ, nó thấy tôi đứng lau thì nó sorry thôi. Nhưng mà nếu mình một người mà chấp vào hình tướng thì mình xấu hổ lắm. Không làm được mấy chuyện đó. Và khi tôi đi làm như vậy, miễn kiếm được tiền mà trả tiền học, trả tiền bưu điện nước, tôi thấy những cái nghề nghiệp gì mà kiếm được tiền đều là bình thường. Nhưng mà các thầy, các cô nếu mà tu ở Việt Nam nó có từng cách thác ngà, không thể qua Mỹ sống được, nhất là những năm đầu tiên bước chân đến Mỹ, không biết tiếng Anh, không có ai nâng đỡ, thiếu thốn đủ thứ hết. Nhưng mà nhờ mình học với thầy mình, nhờ mình quán chiếu được cái hoa hiền của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và mình làm bất cứ cái chuyện gì mình cũng thấy vui. Cái đó là mình đã học được cái hành từ bi, và nhờ cái từ bi đó mà mình vượt được tất cả những cái chấp ngã thường tình, kể cả chuyện hẹp hòi và những cái mình cho là nhục, là xấu. Giáo lý Quan Âm là giáo lý thực tập, chứ không phải thờ Đức Quan Thế Âm là biểu tượng của nền tín ngưỡng thuần lý tưởng, lễ bái, nguyện cầu. Chúng ta giới xuất gia, chúng ta phải hằng để tâm thực hành, hành thương yêu trong đời sống hàng ngày. Trước hết, phải thông minh, biết đối xử tốt và biết săn sóc tốt về thân thể, về tâm hồn của ta. Thứ đến, biết đối xử tốt và biết săn sóc đối với thầy tổ huynh đệ. Nếu biết nhìn cho cẩn trọng, nhìn cho sâu sắc, ta thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đang có mặt trong trái tim, trong buồng phổi, trong mỗi tế bào và trong mỗi hơi thở của ta. Mỗi khi ta biết nhìn vào cơ thể ta mạnh hay yếu, tinh thần ta thoải mái hay căng thẳng, là ta biết ngay mình phải nên làm gì lúc này. Nên đi thiền hành, tập thể dục, nghỉ ngơi, buông thư, và không nên ham làm việc, kể cả việc tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền, mà việc đi làm để trả tiền bill, điện nước, mortgage nhà băng. Tôi nhớ rất rõ và luôn luôn có ấn tượng thật mạnh, thật rung cảm về ba hình ảnh của ba vị cao tăng Việt Nam đã qua đời tại Hoa Kỳ. Đó là Thiền sư Thích Thanh An chết vì bệnh ung thư não lúc mới 56 tuổi. Ngài có bằng tiến sĩ triết học ưu hạng ở trường đại học Tokyo, Nhật Bản. Thứ hai là Thiền sư Thích Thiền Thanh chết vì ung thư gan lúc chưa đầy 60 tuổi. Ngài có bằng tiến sĩ tôn giáo Tị Giáo sau 12 năm du học ở Ấn Độ. Thứ ba là Thiền sư Thích Đức Niệm chết vì ung thư đường ruột lúc chưa đầy 70 tuổi. Ngài có văn bằng tiến sĩ triết học và tôn giáo Tị Giáo tại đại học nổi tiếng ở Đài Loan. Cả ba vị thiền sư ưu việt của Phật giáo Việt Nam đã viên tịch trong lúc giáo hội và cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hải ngoại cần đến sự dẫn đạo và chăm sóc của các ngài. Ngoài ra, trong giới tăng ni trẻ Việt Nam và trên nhiều các sắc tộc quốc gia, vì bệnh tật, vì thọ mạng quá ngắn nên không thành tựu được chí nguyện phụng sự của mình. Đó là lý do mà trong bất cứ khóa tu nào của chư tăng chư ni tại tu viện Kim Sơn, ngay cả các khóa tu của mọi giới Phật tử, chúng tôi đều khích lệ hai việc rất là quan trọng, đó là luyện tập thân thể cho khỏe mạnh và làm thế nào cái đời sống nội tâm cho có cái sự an ổn và quân bình giữa lý trí và tình cảm. Tôi lúc nào cũng thức dậy khoảng 3 giờ rưỡi, có khi trễ lắm thì 4 giờ kém 15. Sau khi uống trà cúng tổ rồi thì tôi tầm cái gậy dưỡng sinh. Và tôi nhớ cái bài kệ một cách rất là sắc son mà tôi tự soạn ra. Sáng ra cầm gậy dưỡng sinh, tâm an thân khỏe trong lòng thảnh thơi, niềm vui đi giữa cuộc đời, tình thương xuống khắp, rạng ngời nhân gian. Tôi không bao giờ tôi quên bài kệ niệm sau khi tôi uống trà với các tổ trong buổi sáng. Mà niệm xong là tôi vác cái gậy tôi đi, trời mưa trời nắng thì là tôi đều tập. Nhờ vậy mà sau khi bệnh tim, sau khi mổ ruột dư, sau những cái trận thập tử nhất sanh, tôi vẫn thấy vui vẻ và tôi nguyện sống ngày nào vui ngày đấy để làm Phật sự. Là không phải cái chuyện gì quá lớn, cái chuyện rất là đơn giản. Sáng ra cầm ngày dưỡng sinh, tâm an thanh khỏe, trong lòng thanh thời, đúng như vậy. Nếu vị nào trong khóa tu mà có tập cái ngày dưỡng sinh lúc 4:45 đó, thì thấy được cái giấc ngủ của mình và thấy được cái bố tự ăn dễ tiêu hóa, cũng như thấy được cái sự vững chãi và thanh thời trong ngày của mình. Nhưng mà nếu vị nào mà chưa quen tập hay là cái giờ dứt quá sớm thì mình tìm cái giờ mà học riêng. Nói các vị huấn luyện viên giỏi như thầy cũng kiên cô thành nhiều pháp là hướng dẫn cho, nhất là các vị xa. Nhưng mà nếu bản thân các vị ở tu viện Kim Sơn mà không có tập thì đừng có mong hướng dẫn ai. Hướng dẫn hình thức thì nó không có ý nghĩa gì hết. Tôi hướng dẫn các thầy, các sư cô, nhất là buổi sáng, tôi hướng dẫn với cái trái tim của tôi. Tôi hướng dẫn với cái ý niệm thành công của mình, chứ không phải hình tượng nữa. Và khi tôi làm xong rồi, không những các vị khỏe, mà con người khỏe nhất và an ổn nhất để đi ngồi thiền, để nói một thời pháp buổi sáng, đó chính là tôi. Vì trái tim nó cho tôi hơi thở đều ở trong giây phút hiện tại, tôi mới làm việc, tôi mới tiếp xúc với nhiều người được. Trong khóa tu tôi phải soạn bài, tôi phải nói trên đài, tôi phải tiếp xử nhiều thầy, nhiều sư cô ở xa tới, và tôi phải làm việc với một số các tổ chức. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi bỏ một cái bữa đi ngồi thiền, đi tụng kinh, đi sinh hoạt với chúng hết, kể cả việc nhỏ nhặt như là ăn uống hàng ngày. Đó phải chăng là do cái sự phát nguyện của mình, chứ không ai thúc đẩy cả. Và chính cái đó là cái năng lực làm cho tự thân mình khỏe và làm cho đại chúng có sự bình ổn ở trong khi về đây và nương tựa thực tập lẫn nhau. Tôi thấy đó là những bài học mà các thầy, các sư cô nào chưa có tinh thần phải nên để ý tới cái việc luyện tập thể dục. Sáng ra cầm gậy dưỡng sinh, tâm an thân khỏe, trong lòng thảnh thơi, niềm vui đi giữa cuộc đời, tình thương xuống khắp rạng người nhân gian. Đó phải chăng là hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong thời đại chúng ta? Tình thương xuống khắp rạng người nhân gian, đó là cái câu mà tôi nghĩ rằng trí tuệ và tình thương nó nằm ở trong đó rất là nhiều. Đó là 4 câu thơ nằm lòng trong ý thức và hơi thở mà tôi thường trao truyền cho đại chúng trong tất cả các khóa tu của Tăng Ni và mọi giới Phật tử. Một khi tập thể dục đều đặn và được hướng dẫn đúng trong tư thế, không những chúng ta dễ dàng bảo dưỡng phát triển sức khỏe, thể chất, mà ta còn dễ dàng trong việc tưới tắm niềm vui tinh thần và tình yêu thương rộng lớn. Mỗi khi thân bệnh, tâm bất an, xáo trộn là ta không thể tu tập được. Có nghĩa là ta phải đi bác sĩ, ngoài tốn kém tiền đàng na tín thí, cái tệ và bế tắc hơn nữa là ta không thực hiện được gì trong sự thực tập đơn giản hàng ngày như là ăn uống, đi tiêu, đi tiểu, đi đứng, thảnh thơi, tụng kinh, lễ Phật, bài sám. Không những chúng ta tốn kém rồi mà cái việc thực tập đơn giản như vậy không cho phép nữa. Các vị tiếp xúc một số các thầy, các cô bệnh trên giường nhiều khi phải nằm 2 năm, 5 năm, 7 năm. Như Hòa Thượng Thịnh Trì nhà mình chẳng hạn, nằm trên giường 7 năm trời. Không biết bao nhiêu người hầu hạ, tôi đã gửi nhiều thầy, nhiều cô qua để săn sóc. Nhưng mà cuối cùng thầy mất. Mà trước khi mất, thầy rất là mệt mỏi, rất là đau đớn. Và cái chuyện đã qua, nhưng mà đó là bài học rất là xứng đáng. Khi mà chúng ta đã mất cơ hội rồi thì không thể ăn uống được, không thể nói cười được, không thể ngồi thiền được, không thể niệm Phật lễ bái được, không thể nấu cơm chấp tác được, không thể nói pháp độ người được, không thể tự săn sóc bản thân được. Và chắc chắn lúc ấy ta không thể giúp ai được nữa. Dù là những việc rất là nhỏ như một cái nhìn, một cử chỉ thân ái cũng không còn nữa. Nếu mà tu tập mà nó đến cái tình trạng như vậy, thì mình thử hỏi rằng có phải mình thiếu cái sự sống tỉnh thức, mình thiếu tụng niệm về kinh của người biết sống hay không? Và tôi thấy những cái lời tôi nhắc nhở đơn giản, nhưng mà tôi thấy đó là cái phẩm kinh của người biết sống và biết sống tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Nó rất là quan trọng mà các huynh đệ có thể tự tìm những cái bài kinh ruột của mình ở trong đời sống, mà đôi lúc không cần mệt mỏi với văn kinh để lại quá nhiều. Và cái phần cuối của pháp thoại hôm nay á, là 12 lời nguyện của sư cô Thanh Liễu. Kính dâng sư ông chứng minh. Một, nguyện cho con đời đời luôn luôn gặp Phật. Hai, pháp nhiệm màu làm đuốc tuệ soi sáng trên đường tu của con. Ba, nguyện cho con luôn luôn gặp bạn hiền lương để nâng đỡ trong khi phụng sự và hành đạo. Thứ tư, con mong được gặp thầy tổ soi đường chỉ lối cho con đi không sai, không sai lạc. Năm, nguyện đời này và những đời tiếp nối luôn luôn đủ duyên để hồ đạo giúp đời. Một lời nguyện này là nối tiếp đến hai lời, tức là 5 và 6. Thứ bảy, nguyện cho con không gặp cảnh chơi vơi. Chắc có nhiều chơi vơi rồi đó, cho nên nguyện cái này. Thứ tám là cùng tất cả chúng sinh được thừa hưởng nơi cõi Phật để phụng sự chúng sinh. Chín là nguyện mãi mãi sống đời chân thật và không sa vào tà kiến. 10 là con nguyện luôn luôn sống an vui với chính mình, với tự tánh Phật của mình. Thứ 11 là con nguyện bỏ tham lam, chấp ngã, ngu muội, mê tín. Và 12 là con nguyện sự sống, sự chết đến đi với con bình tĩnh như trong giấc mộng đời huyễn. Sống chết đến đi, nguyện bình tĩnh trong giấc mộng đời huyễn mộng. Đây là những cái ý rất là sâu, nhưng mà có thể chỉnh lại một số những cái từ cho nó rõ hơn nữa. Và những cái lời nguyện như vậy nó rất là cần thiết. Nhất là lời nguyện thứ 11, nguyện bỏ tham, sân, ngu muội, mê tín. Nguyện sống chết đến đi bình an và tự tại. Đó là những cái lời nguyện rất là đẹp. Nguyện cùng tất cả chúng sinh hướng về và an trú nơi cõi Phật thanh tịnh của tự tâm. Nguyện mãi mãi sống cuộc đời chân thật, không hư dối. Nguyện lúc nào cũng sống an vui với chính mình. Nguyện cho con được thoát những cái nội niềm chơi vơi, có tăng thân để được nương tựa, vượt qua bến mê. Nguyện luôn luôn đủ duyên lành để giúp đời hồ đạo. Nguyện đời này cũng như đời sau được nối tiếp với cái giềng mối tổ tông. Và nguyện luôn luôn gặp pháp hữu bạn lành để cùng đi trên con đường chánh. Và nguyện lúc nào cũng gặp Phật pháp tăng để làm chỗ tưởng nưa những cái hải đạo bên trong và bên ngoài. Thì đây là những cái lời nguyện mà có thể viết vào ở trong cái sổ tay của mình để mà thực tập. Và thầy nào, sư cô nào có lời nguyện thì trình ra cho đại chúng được thừa hưởng. Mà nếu chưa có thì trong khóa tu này hoặc là sau khi về nhà, mình có cơ hội mình tự ngồi cho tâm trình và viết ra những cái lời nguyện rất là chính xác để mà thực tập. Bây giờ xin mời đại chúng nghe bài hát Mùa Hoa Đạo, tức là khóa tu đang xảy ra ở tại tu viện Kim Sơn trên núi.
Chùa trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh ngời sáng, mùa tiêm thọ truyền trao. Mùa tiêm thọ truyền trao, nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành, tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tình lạc khởi xanh, lòng tình lạc khởi xanh. Xin mời về bạn nhé, nghe nhịp thở trưa hè, lặng yên hồi chuông sớm, hoa đào nở vàng hoe, hoa đào nở vàng hoe. Mùa hoa đào thơm hương, màu nhiệm ngát chân thường, ân tâm về bên giác, tình mộng biết thôi vương, tình mộng biết thôi vương. Nhớ nhớ về bạn nhé, măng mịm nụ tròn xe, sắc xuân khoe ngày mới, Bụt đứng dậy chờ che, Bụt đứng dậy chờ che. Bụt ngàn xưa từng thấy, Bụt hôm nay còn đây, bước chân về núi biếc, trên thắm nụ đơm xanh, trên thắm nụ đơm xanh. Nhớ nhớ về bạn nhé, măng mịn nụ tròn xe, sắc xuân khoe ngày mới, Bụt đứng dậy chờ che, Bụt đứng dậy chờ che. Bụt ngàn xưa từng thấy, Bụt hôm nay còn đây, bước chân về núi biếc, sen thắm nụ đơm xanh, sen thắm nụ đơm xanh, sen thắm nụ đơm